Kính thưa quý vị, năm 2018 bắt đầu với khá nhiều sự kiện quốc tế sôi động. Tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin điểm lại những động thái đáng chú ý trong tháng giêng này. Căng thẳng bán đảo Triều Tiên bất ngờ hạ nhiệt. Việt Nam mở phiên tòa xét xử tham nhũng lớn chưa từng có. Tổng thống Mỹ Donald Trump đón năm mới 2018 với lửa và cuồng nộ và mừng một năm cầm quyền. Iran đón năm mới trong làn sóng biểu tình phản đối chính phủ và nguy cơ thỏa thuận hạt nhân bị lung lay. Bất ngờ lớn nhất có lẽ đến từ lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ngay vào lúc tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng tột độ, tưởng chừng chiến tranh sắp diễn ra, lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng đã thực hiện một cú tấn công ngoại giao ngoạn mục. Bình Nhưỡng thông báo tham gia Thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Cơ hội vàng có 102 đã được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhanh chóng nắm lấy và có cử chỉ đáp trả, bất chấp những lời lẽ nghi kỵ của đồng minh Hoa Kỳ. Hai bên đã liên tục có các cuộc đàm phán tại bàn môn điếm, thảo luận về thể thức tham gia, thành phần phái đoàn vận động viên, cổ động viên, v.v. Kết quả là vào ngày 20 tháng Giêng vừa qua, Ủy ban Thế vận hội Olympic quốc tế Seoul sau cuộc họp với đại diện hai miền Nam Bắc Triều Tiên đã đồng ý để hai miền diễn hành chung trong lễ khai mạc và thành lập một đội tuyển nữ khúc côn cầu trên băng chung. Sự việc diễn ra nhanh chóng khiến thế giới ngỡ ngàng. Theo giới quan sát, Kim Jong-un đã có một bước đi ngoại giao khôn khéo khi sử dụng lá bài thống nhất với Hàn Quốc, đồng thời tránh né được sức ép và đe dọa của Hoa Kỳ, như đánh giá của bà Marianne Perron-Duaz, chuyên gia về Trung Quốc, Nhật Bản và Hải quân thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quân sự Pháp trên đài RFI.
On voit bien la ruse diplomatique quelque part de la Corée du Nord en sortant la carte du rapprochement avec la Corée du Sud.
Người ta thấy rõ mưu mẹo ngoại giao của Bắc Triều Tiên khi chìa lá bài xích lại gần với Hàn Quốc và nhất là khi nhắc đến từ thống nhất thần kỳ. Chắc chắn là chính nước này đang bị cô lập do các lệnh trừng phạt, lại có thể đưa ra những sáng kiến ngoại giao. Ý đồ quả thật là lớn khi chia tay ra với Hàn Quốc để làm thất bại các chính sách trừng phạt của Hoa Kỳ và nhằm giảm thiểu các mối đe dọa mà Donald Trump tuyên bố. Đây là quyết định chiến thuật cho phép Bình Nhưỡng tranh thủ thời gian và tái lập bầu không khí hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên. Cũng từ điều này, Bắc Triều Tiên muốn chứng tỏ đang nắm trong tay các lá bài làm chủ tình thế và như vậy có thể tùy nghi hành động.
Một điều chắc chắn là cả thế giới giờ đang muốn biết xem bước tiếp theo của ông Kim Jong-un sau Thế vận hội là gì. Liệu cành ô liu Kim Jong-un mang tặng Moon Jae-in có sẽ tiếp tục tồn tại hay không? Một sự kiện khác cũng ít nhiều thu hút sự quan tâm của báo chí quốc tế là Việt Nam tuần đầu năm 2018 đã mở phiên tòa xét xử các lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Việt Nam Petro Việt Nam vào ngày 8 tháng Giêng năm nay. 20 bị cáo phải ra hầu tòa với các tội danh cố ý làm trái và tham nhũng, gây lỗ nghiêm trọng cho Petro Việt Nam. Trong số này có hai nhân vật đáng chú ý là ông Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, và ông Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petro Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, quá trình bắt giữ và đưa ra xét xử ông Trịnh Xuân Thanh là được báo chí quốc tế nhắc đến nhiều nhất. Báo Pháp còn ví vụ việc này như một tiểu thuyết gián điệp, bởi vì theo chính quyền Đức, ông Trịnh Xuân Thanh đã bị một nhóm người có vũ trang bắt cóc tại một công viên ở Berlin hồi tháng 7 năm vừa qua. Vụ việc đã làm cho mối quan hệ bang giao giữa Đức và Việt Nam trở nên căng thẳng nghiêm trọng. Riêng đối với ông Đinh La Thăng, Tư pháp Việt Nam làm việc với tốc độ khẩn trương đáng ngạc nhiên, chỉ cần khoảng một tháng hoàn tất toàn bộ việc truy tố và đưa ra tòa. Mặc dù được xét xử dưới màu sắc chống tham nhũng, nhưng theo nhận định của giới quan sát quốc tế, tốc độ làm việc khẩn trương của Tư pháp Việt Nam, vụ việc này không che giấu được hình ảnh, thanh trừng nội bộ lẫn nhau như nhận xét của bà Penelope Fontenay thuộc Ủy ban Việt Nam vì Nhân quyền trên làn sóng RFI.
Ở đây có lẽ tôi rất muốn nói rằng đó là một nỗ lực chống tham nhũng, nhưng rất tiếc đó lại là một cuộc tranh giành quyền lực giữa hai phe của đảng thì đúng hơn. Ban lãnh đạo hiện nay được bầu lên vào năm 2016 là những người theo đường lối cứng rắn. Họ đang tìm cách loại trừ tất cả các thành viên của ban lãnh đạo cũ dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng.
Một quan điểm cũng được báo Le Monde Đời Số ra ngày 25 tháng Giêng cùng chia sẻ trong bài viết đề tựa Tại Việt Nam, chiến dịch chống tham nhũng nhuốm màu sắc chính trị. Có lẽ sẽ không ai có nhiều món quà năm mới 2018 bằng Tổng thống Mỹ Donald Trump, mở đầu là món quà không được mong đợi, lửa và cuồng nộ bên trong Nhà Trắng của Trump, một cuốn sách của nhà báo chính trị nổi tiếng người Mỹ, ông Michael Wolff.
Tác phẩm tập hợp những câu chuyện và giai thoại được thu thập qua hơn 200 cuộc phỏng vấn từ những người thân cận của Tổng thống Mỹ, nhất là từ vị cựu cố vấn đặc biệt Steve Bannon. Theo đó, ông Donald Trump không muốn trở thành tổng thống, không màng nghiên cứu đến hiến pháp, sợ bị đầu độc, rồi phẫu thuật ra đầu. Những thông tin trên đã thật sự làm cho ông Donald Trump nổi đóa và tìm cách ngăn chặn việc phát hành. Ngày 20 tháng Giêng này còn đánh dấu một năm ông Donald Trump chính thức trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Thế nhưng, quà mừng cho ông lại là một cú shutdown, tức là Hoa Kỳ rơi vào tình trạng bị tê liệt, chính quyền liên bang phải tạm ngưng hoạt động, công chức thất nghiệp, nhiều công sở đóng cửa do thiếu ngân sách. Nguyên nhân là hai đảng Cộng hòa và Dân chủ không đạt được thỏa thuận ngân sách chung 2018. Cũng nhân ngày này, phụ nữ Mỹ đã tặng cho Tổng thống Hoa Kỳ một món quà khác không làm ông thích thú gì. Hàng ngàn người đã ồ ạt xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố lớn phản đối Donald Trump như vấn nạn quấy nhiễu tình dục, kỳ thị chủng tộc, phân biệt giới tính, bài người đồng tính hay phản đối sự bất tài của Tổng thống.
Quả thật, một năm cầm quyền của nhà tỷ phú Mỹ có thể nói cũng không khác gì với tiêu đề quyển sách Lửa và Cuồng Nộ. Hy vọng rằng quà tặng cho năm thứ hai nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ sẽ khá hơn so với năm vừa qua. Cuối cùng, có cùng nỗi bất hạnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump là Iran, các nhà lãnh đạo nước này không mấy vui vẻ khi phải đón năm 2018 với các cuộc biểu tình phản đối chính phủ, bắt đầu từ cuối năm 2017 và kéo dài qua tuần đầu năm nay. Các cuộc xung đột giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh dẫn đến hệ quả là hàng chục người chết và hàng trăm người bị bắt. Cuộc biểu tình này đã thu hút sự quan tâm theo dõi của cộng đồng quốc tế. Cuộc sống khó khăn vì cấm vận của quốc tế cùng với chính sách thắt lưng buộc bụng do Tổng thống Rouhani ban hành từ năm 2013 đã khiến giới trẻ bất mãn. Nhà báo Ahmad Bahizi tại Tehran giải thích với ban tiếng Pháp đài RFI rằng viễn cảnh tương lai mịt mù là nguyên nhân chính của các cuộc biểu tình phản đối tại Iran.
Đa số những người xuống đường phản đối là giới trẻ Iran, tuyệt vọng vì không thấy được chút tương lai sáng sủa nào trong trước mắt. Họ tìm cách tác động lên tất cả các đảng phái chính trị, nhất là những người ủng hộ cải cách bên trong chính phủ. Họ không tin rằng chính phủ hiện nay có khả năng hoặc có thiện chí giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị và nhất là chống tham nhũng. Chính vì vậy mà họ trở nên rất kiên quyết.
Nỗi lo dẹp tan các đợt biểu tình vừa tạm lắng thì đến trung tuần tháng Giêng năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại dội một gáo nước lạnh cho Iran và ba cường quốc Tây Âu đã ký hiệp định hạt nhân Iran, đó là Anh, Pháp, Đức. Tổng thống Mỹ ra tối hậu thư cho ba nước này có 120 ngày để khắc phục những thiếu sót khủng khiếp trong thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết vào tháng 7 năm 2015 dưới thời Tổng thống Barack Obama. Nếu Iran và châu Âu không đạt được thỏa thuận như mong muốn của Hoa Kỳ, chính quyền Donald Trump sẽ tái lập các lệnh trừng phạt nhắm vào Iran. Đòi hỏi này của Tổng thống Mỹ đã không được nhiều chuyên gia tán đồng. Ông Benjamin Haute-Couverture thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược khẳng định trên đài RFI rằng cơ chế thanh tra các cơ sở hạt nhân Iran là một cơ chế thanh tra quốc tế sâu sát nhất trên thế giới hiện nay. Do đó, các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế mong muốn là văn bản này được coi như là chuẩn mực trong lĩnh vực thanh tra hạt nhân, làm mẫu cho các hiệp định trong tương lai.